Trung Quốc cảnh báo Việt Nam và Ấn Độ về thỏa thuận dầu khí. Bắc Kinh ngày hôm nay đã lên tiếng cảnh báo Việt Nam và Ấn Độ không nên gây tổn hại tới chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, trong khi Hà Nội và New Delhi ký kết các thỏa thuận thăm dò dầu khí. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày hôm nay tuyên bố chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa và vùng nước lân cận. Ông Hồng nói phía Bắc Kinh không phản đối các hoạt động thăm dò dầu khí hợp lý và chính đáng ở Biển Nam Trung Hoa, nhưng người phát ngôn này nói rằng Trung Quốc sẽ mạnh mẽ phản đối nếu các hoạt động đó gây tổn hại tới chủ quyền và quyền lợi quốc gia của Bắc Kinh. Trước đó, chính phủ Việt Nam mới ra một thông cáo cho biết nhiều thỏa thuận đã được ký kết trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Ấn Độ, trong đó có thỏa thuận khung hợp tác và biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ ONGC Vides và Tổng công ty Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam. Phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, ông Dũng đã nói tới vấn đề hợp tác dầu khí Việt-Ấn.
Việt Nam trân trọng đánh giá cao lập trường của Ấn Độ về vấn đề Biển Đông và về việc Ấn Độ tiếp tục hợp tác với Việt Nam thăm dò khai thác dầu khí tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở Biển Đông.
Trong một động thái mà giới quan sát nhận định rằng Việt Nam đang tìm cách lôi kéo sự hậu thuẫn của Ấn Độ trong vấn đề Biển Đông, ông Dũng nói thêm rằng Hà Nội và New Delhi đã nhất trí về tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và việc giải quyết các tranh chấp Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Chuyến thăm của ông Dũng diễn ra chưa đầy một tháng sau chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Ấn Độ. Dịp đó, đôi bên đã ký nhiều thỏa thuận, trong đó có hợp tác trong lĩnh vực dầu khí. Thời gian qua, Trung Quốc đã nhiều lần phản đối các dự án thăm dò dầu khí của Ấn Độ ở Biển Đông. Hồi năm 2012, ONGC Vides đã phải từ bỏ việc thăm dò một lô ở Biển Đông sau khi vấp phải sự phản đối của Trung Quốc. Trong một bài viết gửi cho VOA Việt ngữ, giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam từ Học viện Quốc phòng Australia, nhận định rằng cả Trung Quốc và Việt Nam cùng chia sẻ mối quan tâm chung là duy trì mối quan hệ song phương hòa bình và vững mạnh. Việc Việt Nam tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ và Nhật Bản, theo ông Carl Thayer, cũng là một động lực thêm nữa để Bắc Kinh cạnh tranh tầm ảnh hưởng đối với Hà Nội. Trong chuyến công du châu Âu trong tháng này, Thủ tướng Việt Nam nói rằng đã có những diễn biến phức tạp trong vấn đề Biển Đông. Ông Dũng cũng nói tới điều ông gọi là những bất ổn căng thẳng vừa qua, nhưng không đề cập cụ thể tới dàn khoan cầu của Trung Quốc mà Việt Nam tuyên bố nằm trong thềm lục địa của mình hồi tháng 5. Công an Sài Gòn ngưng phát tờ rơi, bị coi là bôi nhọ đất nước. Một đơn vị công an ở Sài Gòn ngày hôm nay đã quyết định ngưng phát tờ rơi cho du khách nước ngoài, cảnh báo về tình trạng cướp giật và trộm cắp sau khi bị chỉ trích là bôi nhọ đất nước. Công an phường Phạm Ngũ Lão ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho báo chí trong nước biết rằng hiện đơn vị này đã ngưng phát tờ rơi cảnh báo để chờ chỉ đạo của cấp trên. Một tờ rơi viết bằng tiếng Anh được đăng tải trên mạng có đoạn: "Các vụ phạm tội đầy bạo lực thường xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh, hãy luôn giữ túi xách của quý vị bên người, tránh đeo trang sức và không để lộ máy ảnh và điện thoại." Ngoài ra, tờ rơi này cũng khuyên các du khách không tin vào đồng hồ đếm trên xe taxi. Trước đó, một bài viết trên báo Giáo dục Việt Nam đã gọi các tờ rơi này là một kiểu bôi nhọ hình ảnh đất nước. Trong khi đó, báo Thanh Niên dẫn lời trưởng công an phường Phạm Ngũ Lão nói rằng việc phát tờ rơi là để nhắc nhở du khách cẩn thận, tránh bị mất cắp khi ra đường, chứ không vì mục đích gì khác. Báo chí Việt Nam thời gian qua đã thực hiện nhiều bài viết phản ánh tình trạng người nghiện ma túy gia tăng và cướp giật lộng hành ở Sài Gòn. Blogger điếu cày nói sẽ kiện Việt Nam ra tòa quốc tế. Nhà bất đồng chính kiến vừa được Việt Nam phóng thích tuyên bố sẽ kiện chính quyền Hà Nội ra tòa quốc tế vì đã tống giam trái phép các thành viên của câu lạc bộ nhà báo tự do. Blogger điếu cày cho biết ông tin rằng ông sẽ thắng kiện. Ngoài ra, nhà báo tự do này còn cho biết ông phải đặt gánh nặng của phong trào lên trên lợi ích của gia đình. Mời quý vị theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn mà blogger điếu cày dành cho Nguyễn Trung của đài VOA. Ông mặc một chiếc áo cộc tay và đi đôi dép tổ ong để sang Mỹ. Vì sao ông lại ăn mặc giản dị như vậy?
Tôi ở trong nhà tù thì bị đưa ra ngoài thì có như thế nào mặc như thế thôi. Họ đưa tôi ra khỏi nhà tù và từ nhà tù trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An thì họ đưa thẳng tôi ra sân bay Nội Bài.
Chính quyền Việt Nam có nói gì trước khi thả ông không?
Trước đó thì Bộ Công an Việt Nam có vào tham mưu của Bộ Công an Việt Nam có vào có nói với tôi là đề nghị tôi là viết đơn xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ để học tập về báo chí. Họ cũng yêu cầu tôi viết một cái đơn xin tha tù trước thời hạn. Thế nhưng tôi có một nguyên tắc bất di dịch là không nhận tội để được ra tù, cho nên là tôi không viết. Sau đó thì tôi có được gặp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng nói với tôi rằng chính phủ Hoa Kỳ đã yêu cầu chính phủ Việt Nam phải thả tôi ra vô điều kiện, kể cả tôi ở Việt Nam hoặc là đi sang Hoa Kỳ. Nhưng hiện tại hai chính phủ mới đạt được thỏa thuận là tôi ra tù sẽ nhập cảnh vào Hoa Kỳ để học tập. Và tôi cũng nhận được một số cái sự ủy thác của anh em ở trong trại giam, kể cả anh em tù chính trị và anh em tù hình sự ủy thác cho tôi. Cho nên là tôi đồng ý nhập cảnh vào Hoa Kỳ để học tập.
Dũng, con trai ông và cả chị Tân, vợ cũ của ông, cho biết là gia đình không nhận được một lời từ biệt nào trước khi ông ra đi. Ông có thể nói rõ hơn về chuyện này không?
Những việc như thế này là chúng tôi là người trong nhà tù. Việc đàm phán giữa hai bên hoặc là những cái người đi trước có kinh nghiệm như thế nào rồi, có thông tin gì rồi thì chúng tôi hoàn toàn không biết. Một người tù khi anh bị đặt vào một cái hoàn cảnh như thế thì anh chỉ có thể là đưa ra những cái quyết định đối phó ở trong cái hoàn cảnh đó với những cái kinh nghiệm mà anh có được, với những cái thông tin ít ỏi mà anh có được thôi. Cho nên ở trong những nhà tù thì chúng tôi thì luôn luôn thì phải trả giá bằng những cái phương pháp thử và sai. Còn khi mà xuất cảnh ra sân bay, tôi cũng nghĩ rằng là họ sẽ để cho tôi được gặp con tôi, được gặp vợ tôi và các con tôi ở sân bay. Nhưng thực tế thì họ không cho tôi gặp mà đẩy thẳng ra máy bay luôn.
Có tin nói rằng ông bị ép buộc đi Mỹ. Thông tin này đúng hay sai thưa ông?
Thực ra thì nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất ấy, là đối với bên chính phủ Việt Nam ấy, thì họ chỉ đưa ra cho tôi có một sự lựa chọn là đi học tại Hoa Kỳ, chứ không có cái lựa chọn là ở lại Việt Nam và ra tù. Thế còn tôi và anh em chúng tôi trong trại, anh em tù chính trị và anh em tù hình sự nữa, riêng anh em tù chính trị thì chúng tôi có thảo luận và thống nhất với nhau rằng anh sẽ phải đi thay chúng tôi để làm những cái việc mà chúng tôi ủy nhiệm. Vì vậy là lựa chọn này không chỉ là riêng của cá nhân tôi mà còn là lựa chọn của những anh em mà ở cùng với chúng tôi qua thảo luận đã ủy nhiệm cho tôi. Điều đó cũng đã được thể hiện ở trên cái lá thư của anh Trương Duy Nhất.
Sau khi ông tới Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói ông được đi Mỹ vì lý do nhân đạo. Phản ứng của ông ra sao đối với tuyên bố này?
Tôi thấy cái tuyên bố này là hoàn toàn sai. Không có cái gì gọi là nhân đạo ở đây cả. Bởi vì tòa án Việt Nam vẫn chưa hoàn thành đủ cái thủ tục pháp lý để mà buộc tội câu lạc bộ nhà báo tự do. Chúng tôi bị bắt, bị xử sơ thẩm, chúng tôi đã kháng cáo phúc thẩm và đã đưa ra những cái bằng chứng thuyết phục, nhưng cái phiên tòa phúc thẩm đó đã không làm được một cái việc duy nhất, đó là cái việc chứng minh tội phạm đối với chúng tôi, và đã không chứng minh được tội phạm, không công bố được chứng cứ, cũng không đưa ra được cái kết luận mà lại cứ y án. Thì cái việc mà đưa chúng tôi vào trại giam là đều hoàn toàn trái pháp luật. Và quả thực là nó trái pháp luật đối với ngay chính cái pháp luật của họ. Bởi vì cho đến giờ này ấy, chúng tôi vào tù gần đến năm rồi nhưng vẫn chưa có quyết định thi hành án, chưa có bản án phúc thẩm. Và tôi đã yêu cầu nhiều lần là phải công bố cái bản án phúc thẩm, phải công bố quyết định thi hành án thì mới đưa tôi được vào trại giam. Vì vậy khi mà anh Khải ấy, là tham mưu của Bộ Công an, anh ấy xuống anh có nói tôi là viết một cái đơn xin tha tù trước thời hạn, thì tôi nói là anh chưa hoàn thành thủ tục mà đưa tôi vào tù thì làm sao mà cũng có thể là làm thủ tục đưa tôi ra tù đâu. Vì vậy tôi không viết đơn xin tha tù. Thế anh nói là đây chỉ là một cái thủ tục pháp lý. Tôi bảo thủ tục pháp lý thì anh cũng phải tôn trọng pháp luật thì anh mới làm thủ tục pháp lý được. Anh chưa hoàn tất thủ tục đưa tôi vào tù thì làm sao anh hoàn tất cái vụ án này ấy, khi tôi sang đây là nhờ ủy nhiệm của anh em. Và tôi cũng còn một cái trách nhiệm nữa trong cái chuyến đi này, đó là bắt đầu cái vụ án câu lạc bộ nhà báo tự do ở một cái tòa án khác.
Tức là ông sẽ đưa vụ việc ra trước một tòa án quốc tế nào đó phải không thưa ông?
Đúng thế. Đây là cái vấn đề pháp luật, mà một cái sai lầm cơ bản của pháp luật, mà ngay cái tòa án Việt Nam sai lầm ngay chính pháp luật Việt Nam với chính hiến pháp Việt Nam và vi phạm những cái công ước quốc tế. Họ không có đủ chứng cứ để buộc tội chúng tôi. Vụ án nó đã bị vỡ, bị sụp đổ rồi, nhưng họ vẫn cứ cố tình giam nhốt chúng tôi. Vì vậy, cái lựa chọn mà phải ra đi, mặc dù chúng tôi đã kháng nghị giám đốc Thẩm, đã khiếu nại rất nhiều, nhưng mà họ lờ đi không giải quyết. Vì vậy mà chúng tôi phải đi ra ngoài này để bắt đầu lại cái vụ án ấy từ một cái tòa án khác, một cái tòa án của cộng đồng quốc tế. Chúng tôi sẽ tiến hành cái việc đó, từng bước một tiến hành cái việc đó. Tôi sẽ tìm kiếm các cái nguồn lực, các cái tổ chức quốc tế để giúp đỡ chúng tôi đưa cái vụ đó ra tòa án quốc tế. Tôi tin rằng là về mặt pháp lý, chúng tôi sẽ thắng kiện.
Một số nhà hoạt động cho rằng chính phủ Việt Nam đang sử dụng các tù nhân bất đồng chính kiến vào một cuộc mặc cả với Mỹ. Ông có nghĩ rằng mình là một con bài trong cuộc trao đổi này hay không?
Cái việc mà quan hệ ngoại giao giữa hai chính phủ với nhau thì là người tù, tôi hoàn toàn không có thông tin gì, cho nên tôi không được biết. Tôi không biết là đổi tôi để lấy cái gì, thì hoàn toàn tôi không được biết những thông tin đó. Vì nếu như là một người ở trong tù mà đối với tôi là đã 6 năm, 6 tháng, 2 ngày rồi, một cái việc mà đưa tôi ra ngoài mà hỏi những cái vấn đề mà phải bình luận về cái việc mà quan hệ ngoại giao giữa hai nước hoặc là có những cái vấn đề liên quan đến tôi thì quả thật là tôi chưa đủ thông tin để mà bình luận được.
Sau nhiều năm con cái tranh đấu cho tự do của ông, khi ông ở trong tù, ông có ý định đưa gia đình sang Mỹ đoàn tụ với mình hay không?
Điều đó cũng là cái điều mà khi mà chúng tôi đi lựa chọn ra đi là đã phải suy nghĩ rất nhiều. Tại vì ai cũng muốn đoàn tụ với gia đình. Thế nhưng mà trên vai tôi còn cái gánh nặng ký thác của anh em của tù chính trị, rồi kể cả anh em tù dân sự, tù hình sự mà tôi đã đi qua cái 11 nhà tù. Tôi phải thay anh em để cất lên tiếng nói để bảo vệ họ. Dù họ là tù nhân, họ có thể mất một số quyền công dân, nhưng quyền con người họ vẫn còn đầy đủ. Và tôi muốn rằng những cái trại giam phải thực thi pháp luật đầy đủ và phải đối xử với họ như đối xử với những con người. Chính vì vậy, trong cái lựa chọn ra đi này, gia đình tôi tiếp tục bị chia cắt, nhưng mà tôi cũng phải đặt cái gánh nặng của phong trào của anh em lên trên những cái lợi ích của gia đình. Và tôi nhận sự ủy thác của anh em để đi tiếp. Còn gia đình tôi thì tôi cũng mong, rất mong muốn là sớm được đoàn tụ.